trong đời người. Ai cũng từng gặp qua năm vị sứ giả mà Diêm Vương phái đến nhân gian để con người. Tuy nhiên con người trong mê mờ, không biết, không thấy mà thôi. Có một câu chuyện thế này. Một linh hồn tội lỗi được quỷ tốt dẫn vào đại điện để Diêm Vương thẩm vấn. Làm càn, rượu chè, đấu đá, ức hiếp những người yếu đuối thiện lương, phỉ báng thánh đạo, những chuyện ác đã làm thật không kể hết. Lại tin lời của tà sư, giết heo, giết bò, giết dê để cúng tế quỷ thần, cho rằng có phúc. Chúng tôi hôm nay tự thú, sám hối hết thảy ác. Nhìn là vương hợp. Khi các ngươi còn sống, ta đã phái năm vị sứ giả tuần thị thiên hạ để nhắc nhở các ngươi. Các ngươi cớ sao không tiếp nhận lời dạy của họ? Chúng tội hồn trả lời, khi chúng tôi còn sống, quả thực chưa từng thấy qua hoặc là nghe qua lời của họ. Nhìn vương hợp, hãy lắng nghe cho kỹ. Sẽ nói cho các ngươi về năm vị sứ giả này. Vị thứ nhất là những người mẹ nơi thế gian. Họ mang thai 10 tháng, như mắc phải bệnh nặng. Lúc trở dạ càng thêm nguy kịch. Sinh nở thành công tựa như sống lại từ cõi chết. Sau khi con nhỏ vào đời, cần phải bú mông cực khổ chăm nom. Sau khi con lớn, lại vì chúng mà lo lắng đủ điều. Các ngươi có nhìn thấy không? Tội hồn họ chưa nhìn thấy. Diêm Vương nói tiếp, đây là vị sứ giả thứ nhất. Vị thứ hai là những người già nơi thế gian. Họ dung nhan tiều tụy, tóc bạc trăng vị sứ giả thứ hai. Vị thứ ba chính là những người bệnh nơi nhân gian. Thân thể đau đớn, khó chịu khôn thấu. Món ngon ở ngay trước mắt cũng không ăn được. Các ngươi có nhìn thấy không? Tội hồn nói, thưa nhìn thấy. Diêm Vương nói tiếp, đây là vị sứ giả thứ. Vị thứ tư chính là người chết nơi nhân gian. Hơi thở hãy tắt thì thân chết mệt hết. Thân thể cứng đờ, không đến 10 ngày thì thân xác thối rữa. Máu mủ chảy khắp, bốc mùi hôi thối. Khi còn sống thì mọi người đến thương thương mến mến. Khi chết, ngay cả đến nhìn thêm một cái cũng chẳng muốn nữa. Bị trói tay tống giam vào ngục, thân chịu đủ loại hình phạt, hoặc bị chặt đứt chân tay, hoặc bị lửa đốt, hoặc bị chém đầu. Các ngươi có nhìn cũng chớ làm cho người khác. Tiếp thụ chỉ dẫn và lời dạy của các bậc thánh hiền nơi thế gian, quy y Tam Bảo, chuyên tâm phụng đạo, tiết chế dục vọng, thì mới có thể thoát khỏi bể khổ. Tội nghiệp bản thân làm, bây giờ phải tự mình gánh chịu. Ta sẽ không xử oan cho các người. Tội hồn nói, chúng tôi lúc còn sống quả thật đã tạo rất nhiều tội nghiệp. Diêm La Vương nói với quỷ tốt rằng, ngươi hãy dẫn bọn chúng đi chịu khổ hình trong ngục đi. Quỷ tốt có vẻ ngoài đầu trâu tay ngựa, hai chân quạt móng trâu, sức mạnh phi thường. Chúng chỉ cần cầm cái đinh bạc, hễ đâm là xuyên qua trăm nghìn vạn tội hồn, rồi ném vào trong nồi lớn rộng 40 dặm mà nấu luôn. Những tội hồn này chết đi, sống lại biết bao nhiêu lần. Chịu khổ ở đây xong, còn có những địa ngục khác càng thống khổ hơn nhiều. Đời người ngắn ngủi, con người vẫn trong mê mờ mà tạo nghiệp. Đến khi thác xuống địa ngục chịu cực hình thống khổ, có hối hận thì cũng muộn rồi. Tiếp theo là câu chuyện Diêm Vương xét xử năm vị tăng nhân. Vì sao diễn giảng kinh Phật lại là đại tội? Vào thời mạt pháp, rất nhiều ngôi chùa đã không còn là nơi thanh tịnh để tu hành nữa. Bởi vậy mới xuất hiện những thứ như diễn giảng kinh Phật, quyên tiền những chùa. Và hậu quả của nó thật khó mà tưởng tượng. Vào thời Nam Mắc Triều, tại vùng biên giới Bắc, bên trong có một vị tăng nhân tên là Tuệ Nghi. Một hôm, vị hòa thượng này đột ngột qua đời. 7 ngày sau lại tỉnh lại. Ông kể với mọi người rằng, sau khi bản thân chết đi, linh hồn rời khỏi cơ thể, đã cùng với 5 vị tăng nhân khác xuống gặp Diêm Vương. Bản thân ông do bị ông phủ gọi nhầm nên mới được trả về. Tiếp sau đó, Tuệ Nghi đã kể lại tường tận tình hình của 5 vị tăng nhân còn lại ở âm phủ. 5 vị đó lúc sinh thời cũng là hòa thượng trong các chùa tại kinh thành. Vị thứ nhất là hòa thượng Trí Thông ở bản Minh Tự. Lúc còn sống, ông chuyên tâm đã tọa, chịu khổ mà tu luyện. Lúc chết đi khi gặp Diêm Vương, kể về cuộc đời mình, liền được bay lên thiên thượng. Vị tăng nhân thứ hai là hòa thượng Đạo Phẩm tại Bàn Nhược Tự. Ông thuật lại, lúc sinh thời từng đọc Niết Bàn Kinh của Phật giáo 40 lần. Sau đó cũng giống như vị hòa thượng đầu tiên, được rời khỏi âm phủ và bay lên trời. Vị tăng nhân thứ ba là hòa thượng Đàm Mô Tối của Dung Giác Tự. Ông nói với Diêm Vương, lúc sinh thời có chú thích và giảng giải 2 bộ kinh điển của Phật giáo là Niết Bàn Kinh và Hoa Nghiêm Kinh. Số người đến nghe rất đông, có khi hơn 1000 người. Diêm Vương nghe xong liền nói, người kiêu căng khinh người, đối với một tăng nhân thì đây là hành vi lỗ mãn nhất. Hòa thượng Đàm Mô Tối lập tức giải thích, bần tăng trước giờ chưa hề ngạo mạn, chỉ là yêu thích giảng giải kinh sách Phật giáo, trình bày và phát huy lý luận của Phật pháp mà thôi. Diêm Vương thấy ông ta đến nước này vẫn chưa tỉnh ngộ, bèn không đối đáp nữa, chỉ nói đem hắn giao cho bộ hình thuộc lý. Ngay lập tức, có 10 mấy lính quỷ mặc thanh y tiến lên phía trước, áp giải hòa thượng đạp búa tối vào một tòa nhà có cánh cổng lớn màu đen ở khu Tây Bắc. Căn phòng đó xem ra không phải nơi tốt đẹp. Vị tăng nhân thứ tư là hòa thượng Đạo Hoằng của Thiền Lâm Tự. Ông ta nói với Diêm Vương, lúc còn sống từng giáo hóa thí chủ để họ quyên tiền tạo được 10 pho tượng Phật bằng vàng. Diêm Vương nghe xong nói, người thân là tăng nhân, lẽ ra lo tu thân dưỡng tâm, ở trong chùa một lòng niệm kinh Phật, một lòng đã tọa tu luyện, một lòng khuyên giữ giới luật của Phật giáo, không làm những việc hữu vi. Nhưng khi người giáo hóa thí chủ bảo họ quyên thật nhiều tiền, lòng tham cầu tiền tài của ngươi đã nổi lên, ngươi lòng mang tham niệm. Như vậy ba loại độc tham, sân, si hẳn nhiên vẫn chưa bị bài trừ, nay giao ngươi cho bộ hình xử lý. Lúc này mấy lính quỷ mặc thanh y ban nãy lại đến và áp giải ông vào cánh cổng màu đen. Vị tăng nhân thứ năm tiến đến và nói, trước khi xuất gia, tôi từng làm quan thái thú ở Lũng Tây, yêu thích Phật giáo, hiểu rằng tam giới là khổ, Phật quốc mới là an vui, liền quy y và cửa Phật. Về sau tôi bỏ tiền ra xây Linh Giác Tự. Sau khi ngôi chùa được hoàn thành, tôi liền tự quan xuất gia làm tăng nhân. Xong thì nói, ngươi lúc sinh thời làm thái thú, ăn hối lộ làm trái pháp luật, cướp bóc của cải người dân, hòng giữ làm của riêng. Của cải ngươi dùng để xây Linh Giác Tự đều do ngươi cướp bóc của dân chúng Lũng Tây mà có. Vậy còn nói gì đến công đức xây miếu chứ? Sau đó Diêm Vương liền hạ lệnh đem ông ta giao cho quan lại, cũng bị áp giải vào cánh cửa lớn màu đen. Sau đó đến lượt hòa thượng Tuệ Nghi. Diêm Vương vừa tra là biết bị triệu nhầm đến, liền tha không xét xử, lệnh thả ông trở về Dương Thế. Tuệ Nghi chứng kiến tường tận câu chuyện ở âm gian này, nên đã bẩm tấu lên một thái hậu. Thái hậu vừa nghe xong, nhận ra đây là một câu chuyện thần kỳ, bèn điều động Hoàng Môn Thị Lan căn cứ những gì Tuệ Nghi kể mà điều tra cho rõ ràng. Sau khi điều tra, phát hiện sự tình của năm vị tăng nhân lúc sinh thời đều là có thật, đối chiếu với những gì Tuệ Nghi kể lại mà không sai chút nào. Những điều này được ghi chép lại khiến người nghe giật mình. Năm vị hòa thượng đó cuối cùng cũng chỉ có vị thành tâm niệm kinh và một lòng đã tọa mới được lên thiên thượng. Còn lại ba vị bị áp giải vào cánh cửa lớn màu đen, nơi đó chắc cũng không tốt đẹp gì. Vị tăng nhân thứ ba đã tự mình chú thích giảng giải kinh Phật. Ông ta có uy đức gì mà dám làm vậy? Pháp mà Đức Phật giảng cũng chỉ có Ngài mới có thể giải thích. Thực sự là sự ngạo mạn lớn nhất, khinh người lớn nhất. Không chỉ có thế, ông ta còn thường truyền đạt những lý luận sai trái của mình, làm nhiễu loạn nghiêm trọng đến sự tu luyện đề cao của người khác. Thật sự đây là hành vi thô lỗ bậc nhất, thật là tội lỗi lớn nhất. Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa quy định, người xuất gia không được tiếp nhận tiền tài. Nhưng vị tăng nhân thứ tư lại đi khắp nơi khuyên giáo người khác phải quyên góp tiền tài. Căn bản, đây không phải là hành động của một người tu nguyện. Chớ coi ông ấy đã tạo được 10 hay 100 tượng Phật bằng vàng. Thật ra, Đức Phật muốn con người tu nguyện, chứ không phải tạo tượng như thế nào. Việc có hay không tượng Phật, việc có hay không có tượng Phật, bái lạy hay không, cũng không quyết định. Việc người tu luyện có tu thành được hay không, điều quyết định việc tu hành là đệ tử của Phật có thực sự nghe theo những lời giảng của Ngài mà thực tu hay không. Vị tăng nhân thứ năm thì đem tiền tài mà ông ta tham ô được để xây chùa dựng miếu, cũng chẳng có công đức gì. Căn bản, nó không phải là tiền của ông ta, của dân chúng. Hơn nữa, sau khi ông ta xuất gia cũng không biết tu luyện thế nào, còn tưởng rằng lạy Phật là đủ rồi. Kỳ thực, chỉ có làm theo những lời giảng của Đức Phật, hướng nội tu và đề cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân, thế mới gọi là tu. Còn chỉ bái lạy Phật thì không thể nói đó là một người tu luyện được. Xem xong câu chuyện này, nhìn lại Phật giáo của ngày hôm nay, bạn sẽ phát hiện được Phật giáo đã thực sự đi vào thời kỳ mạt pháp. Trong chùa, số hòa thượng đang tu luyện thực sự quá ít. Rất nhiều hòa thượng đang loạn giảng kinh Phật hoặc cầu tiền tài. Một bộ phận có tâm muốn tu luyện cũng chẳng còn biết làm thế nào để tu luyện nữa. Phật giáo đã không còn cách nào giúp người tu luyện. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa nói rằng, vào thời kỳ mạt pháp sẽ có đại giác giả đến thế gian rồi.